cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Khải Quyền. Và hôm nay chúng ta đến Khải Quyền, đoạn 7, nói đến Đức Chúa Trời đóng ấn những người còn sót lại của dân Israel và cứu chuộc vô số lớn người dân ngoại. Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta tìm hiểu về sách Khải Quyền, đây là một sách được kể là một sách khó hiểu. Một số người nói rằng, nó có quá nhiều biểu tượng mà không có ở trong thế gian này và không ai có thể hiểu được. Nhưng theo sự nhận xét của tôi, sách Khải Quyền là một sách có thứ tự và được phân chia một cách đơn giản mà không ai bỏ qua. Nếu chúng ta chọn một phân đoạn nào đó hay cố gắng lấy một biểu tượng nào đó và đặt nó vào hệ thống mà chúng ta lựa chọn, thì sau đó chúng ta sẽ rơi vào một trở ngại lớn. Chúng ta nên để sứ đồ dân dẫn chúng ta đi từng bước, từng đoạn. Chúng ta hiện ở trong một phân đoạn mà Chúa Giêsu gọi đó là thời kỳ đại nạn. Thời kỳ này xảy ra sau khi hội thánh rời khỏi trái đất, sau khi hội thánh kết thúc công tác của nó và được đem lên ở với Chúa Giêsu. Tôi thấy điều này nói rõ tại đây, cũng như một vài nơi khác trong Kinh Thánh. Phi-e-rơ nói rằng, trước hết phải biết rõ rằng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, câu 20. Nói một cách khác, các bạn không thể nào chọn một câu Kinh Thánh ở chỗ này hay chỗ kia, hay chọn một câu nào trong Khải Quyền và cho rằng nó giải nghĩa chính xác tất cả lời tiên tri. Nó rất quan trọng để nhận biết rằng sách Khải Quyền là sách sau cùng của Kinh Thánh. Như khi các bạn học toán trong trường học, các bạn phải khởi sự cấp căn bản như cộng trừ nhân chia. Các bạn không thể nào bắt đầu học toán ở cấp đại số hay cấp lũy thừa. Vì thế, sách Khải Quyền là sách chót của trong Kinh Thánh, cho nên các bạn cần có sự hiểu biết 65 sách trước đó. Sau đó, các bạn mới thấy rằng sách Khải Quyền có nhiều ý nghĩa và rất hợp lý. Giờ đây, sứ đồ chăng nói cho chúng ta biết những gì về thời kỳ đại nạn. Ông nói cho chúng ta thêm chi tiết của thời kỳ đại nạn. Thời kỳ này không được nói nhiều ở trong những phần Kinh Thánh khác, ngoại trừ trong bài giảng trên núi Olive, Chúa Giêsu giảng và được kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 và 25. Giăng chỉ nói rộng ra và cho chúng ta thêm một số tin tức. những gì Giăng nói tại đây đặt nền tảng trên những gì Chúa Giêsu đã nói trước đó. Trong Khải Quyền đoạn 6, chúng ta thấy việc mở ra bảy ấn. Thật sự mới chỉ có 6 ấn được mở ra. 6 ấn này tỏ bày 4 thảm trạng mà nó đến trên đất, bắt đầu sự phán xét. Ấn thứ 5 cho chúng ta thấy số đông người chết vì tụng đạo. Và trong ấn thứ 6, chúng ta được trình bày về dấu hiệu đen tối mà nó sẽ đến trên thế giới không thờ kính Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn. Trong thời kỳ này, hội thánh không được đề cập bởi tên. Lý do mà tên của hội thánh không còn đề cập nữa bởi vì Giăng đang ký thực những việc xảy ra trên đất. Và trong thời kỳ này, hội thánh không còn ở trên đất. Giăng được bảo viết lại những việc ông đã thấy. Ông đã viết một khải tượng về Đấng Christ vinh hiển. Sau đó, Giăng được bảo viết những việc đang xảy ra. Ông đang ở trong thời kỳ hội thánh và chúng ta vẫn ở trong thời kỳ này từ đó đến nay. Vì hội thánh vẫn còn ở trong thế gian và chúng ta vẫn còn ở trong thời kỳ những việc đang xảy ra. Hội thánh là đề tài trong Khải Quyền đoạn 2 và 3. Hội thánh Ephesos, hội thánh Smyrna, hội thánh Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và hội thánh Laodicea. Nhưng trong đoạn 7 trước mặt chúng ta không còn đề cập hay là nói đến hội thánh nữa, bởi vì hội thánh không còn ở trên đất. Trong Khải Quyền đoạn 4 và 5, chúng ta thấy hội thánh ở trên thiên đàng. Đó là nơi hội thánh đi đến lúc được cất lên. Tôi sẽ đề cập thêm về lý do tại sao hội thánh không thể đi qua thời kỳ đại nạn. Thật ra, có sự khó khăn về đạo đức và thần học nếu như hội thánh đi qua thời kỳ đại nạn. Vì thế, đề tài đã thay đổi. Giờ đây chúng ta đang nói về một đề tài khác chứ không nói về hội thánh nữa. Chúng ta được giới thiệu bởi một quyển sách với bảy ấn và các ấn này được mở ra. 6 ấn được mở ra trong sách Khải Quyền đoạn 6. 4 người cưỡi ngựa dẫn đầu thời kỳ đại nạn. Và bảy ấn này nói về một bức tranh tổng quát với thời kỳ 7 năm. Các ấn sau cùng là thời kỳ 3 năm rưỡi cuối của thời kỳ đại nạn. Vào thời điểm này, 1/4 dân số bị hủy diệt chết trong sự phán xét. Và tôi tin chắc rằng những ai đọc sách Khải Quyền đều nhận thấy rằng đây là thời kỳ rất khó khăn, đặc biệt với những ai quay trở về với Đức Chúa Trời, tiếp nhận Chúa Giêsu và đứng về phía Ngài. Câu hỏi được nêu lên, liệu những người tin nhận Chúa Giêsu có thể đứng nổi trong thời kỳ này không? Giờ đây, Giăng đặt ra một nền tảng mà ông sẽ theo, bởi vì ông biết các bạn và tôi sẽ gặp trở ngại trong sách Khải Quyền. Vì thế, Giăng làm nó đơn giản hơn cho chúng ta. Ông giới thiệu cho chúng ta nhiều loạt biến cố xảy đến, nhưng phương cách mà ông đề cập với các loạt biến cố này là việc quan trọng để chúng ta có thể hiểu được. Một mô thức được theo từ việc mở các ấn đến các bát thành nộ. Giữa cái thứ 6 và cái thứ 7 có một phần xen vào, mà nó hình như là một phần không liên quan, nhưng thật ra nó là một lời giải thích. Nó giải thích cho hành động và trả lời một số câu hỏi. Đây là những gì trong đoạn 7 sẽ thực hiện cho chúng ta. Nguyên tắc này giải thích thời gian tạm nghỉ về 7 thiên lo, 7 nhân vật và 7 bát thạnh nộ. Các bạn sẽ thấy Giăng theo nền tảng đó trong suốt đoạn đặc biệt này của sách Khải Quyền. Vì thế, chúng ta đừng có mất sự theo dõi. Chúng ta cần giải quyết câu hỏi mà một người nào đó có thể nêu lên ở điểm này. Điều gì xảy ra cho những người quay trở về cùng với Đức Chúa Trời và được cứu trong thời gian này? Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 nói rõ, Đức Thánh Linh như là đấng ngăn trở được cất khỏi trái đất. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2 câu 7, Ngài sẽ đem hội thánh đi và trình diện với Đấng Christ. Vì các bạn không thể quay trở về với Đức Chúa Trời nếu không có công việc của Đức Thánh Linh. Sẽ có ai được cứu rỗi mà không có Đức Thánh Linh hiện diện trên trái đất này không? Các bạn thân mến, Đức Thánh Linh sẽ còn hiện diện. Tôi không nói rằng Đức Thánh Linh sẽ rời khỏi trái đất này, nhưng Ngài không còn cầm giữ, Ngài không còn ngăn trở ma quỷ. Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần và thực hiện một công tác đặc biệt. Ngài kêu gọi nhóm người tin nhận vào hội thánh mà đó là thân thể của Đấng Christ. Khi hội thánh được cất khỏi trái đất này, công tác đặc biệt của Đức Thánh Linh sẽ kết thúc. Một trong những công tác đặc biệt của Ngài là cầm giữ ma quỷ. Nó là một điều rất quan trọng. Ngài là đấng ngăn trở ma quỷ để tin lành có thể được giảng ra trong một thế giới bị kềm chế bởi ma quỷ, bị ma quỷ làm cho mù mắt. Cách nào mà lời Đức Chúa Trời được giảng ra nếu như Thánh Linh của Đức Chúa Trời không cầm giữ ma quỷ lại? Xin các bạn hãy nghĩ đến quyền lực của ma quỷ đang hoạt động để chống lại việc giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Trong kinh nghiệm riêng của tôi, trong công tác giảng dạy Kinh Thánh trên radio, chúng tôi mới vừa khởi sự được 1-2 năm thì bị sững lại. Vấn đề khó khăn xảy ra. Tôi bị bệnh và nhiều điều khác đến tới tấp. Khi tôi khỏe trở lại và nhìn xung quanh xem những gì đang xảy ra, tôi nhận thấy rằng kẻ thù đang bận rộn. Tôi tin rằng nếu như đấng cầm giữ không làm việc, chúng ta đã bị dập khỏi công tác này từ lâu rồi. Cách nào mà người ta được cứu rỗi trong thời kỳ đại nạn nếu Đức Thánh Linh không ngăn trở ma quỷ? Thời kỳ đại nạn là lúc ma quỷ được tự do để làm những gì hắn muốn làm. Chúng ta sẽ thấy tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều đó. Vì đây là thời kỳ phán xét của Đức Chúa Trời trên một thế giới khước từ Đấng Christ. Như thế có người nào được cứu rỗi trong thời kỳ đại nạn không? Thưa các bạn, tôi tin rằng có một số đông người được cứu trong thời kỳ này hơn 7 thời kỳ lịch sử hội thánh thế giới. Trong Khải Quyền đoạn 7 sẽ nói cho chúng ta biết nó xảy ra như thế nào. Đức Thánh Linh vẫn ở trong thế gian sau khi hội thánh được cất đi, giống như Đức Thánh Linh đã ở trong thế gian trước ngày lễ ngũ tuần. Khi đọc Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Thánh Linh làm việc trong lòng và trong đời sống của quý ông, quý bà. Và rất nhiều người được đem đến cùng Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã không ngăn trở ma quỷ trong thế giới. Và Ngài không làm pháp báp têm những người đã tin nhận và đem họ vào hội thánh trong thời Cựu Ước. Đó là những gì Đức Thánh Linh đang làm hiện nay. Nhưng công tác này sẽ kết thúc. Do vậy, Ngài vẫn còn trong công tác đem mọi người nam nữ đến với Đấng Christ. Ngài vẫn tiếp tục công tác làm mới lại các tạo vật của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nói từ lúc ban đầu. Vả, đất vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vẫn còn vận hành trên trái đất ngày hôm nay như Ngài đã làm từ lúc ban đầu và tiếp tục như vậy sau khi hội thánh được cất khỏi trái đất. Ngài có một chương trình đặc biệt lạ thường trong thời kỳ này và Sứ Đồ Giăng sẽ nói cho chúng ta chương trình đó là gì. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu để thấy lý do có phần xen vào giữa Ấn thứ 6 và thứ 7 được nói cho chúng ta trong 3 câu đầu của Khải Quyền đoạn 7. Trước nhất, chúng ta cùng xem trong đoạn 7, câu 1. Sau việc ấy, tôi thấy 4 vị thiên sứ đứng ở 4 góc đất, cầm 4 hướng gió lại, hầu cho không có gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Sau việc ấy, tức là đề cập những sự phát sáng lớn đã xảy ra ở trong đoạn 6 trước đó về 4 người cưỡi ngựa. Qua hình ảnh của 4 người cưỡi ngựa này, chúng ta được ban cho bối cảnh tổng quát về thời kỳ đại nạn, và giờ đây chúng ta được cho thêm chi tiết. Sau việc ấy, tôi thấy 4 vị thiên sứ đứng ở 4 góc đất. Trước đây có một thanh niên cho mình là người khôn sáng đứng lên trong buổi họp và nói khi tiến sĩ Harry Ironside đang giảng. Tôi muốn nói cho giáo sư biết rằng Kinh Thánh là quyển sách không có khoa học. Kinh Thánh dạy rằng trái đất này bằng phẳng và có 4 góc đất. Khi nghe thế, tiến sĩ Ironside đáp lại. Hỡi anh bạn trẻ, tôi ngạc nhiên vì anh không biết rằng trái đất này có 4 góc. Đó là Đông, Tây, Nam và Bắc. Đây là 4 góc và đó là các hướng cho 4 thiên sứ. Thiên sứ cầm 4 hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào. Đây là gió của sự phán xét. Đức Chúa Trời dùng gió trong sự phán xét, và Ngài cũng kềm chế được gió nữa. Như trong Thi Thiên đoạn 148 câu 8 nói rằng, hãy lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão cũng vâng theo mạng Ngài. Gió của sự phán xét giờ đây được cầm giữ lại. Không điều gì có thể di chuyển, chuyển động cho đến khi nào Đức Chúa Trời hoàn thành mục tiêu của Ngài. Mục tiêu của Ngài đang làm gì? Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép bất cứ điều gì, điều nào tiếp tục xảy đến trên đất này mà không có một số gia đình nhân loại quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Bởi vì đó là mục tiêu của Ngài. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép thế giới này tiếp tục đi theo tình trạng như nó hiện có. Tôi nghĩ rằng Ngài sẽ đóng lại, Ngài chặn lại, nếu như không có ai trở về cùng với Ngài. Vì thế sẽ có một thời kỳ mà có số đông người trở về cùng Ngài. Một số đông người sẽ được cứu rỗi, và điều này khải thị cho biết sự phán xét sẽ hoàn thành mục tiêu cho Đức Chúa Trời. Nó tạo duyên cớ cho một số đông người trở về cùng Ngài trong thời kỳ này, và nó cũng gây duyên cớ cho một số đông khác quay lưng chống nghịch với Ngài. Nó giống như tác dụng của ánh nắng mặt trời chiếu xuống trên cục đất mềm. Điều gì xảy ra khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống trên cục đất sét? Cục đất sét trở nên cứng hơn. Nhưng điều gì xảy ra với ánh nắng mặt trời chiếu xuống cục sắt? Nó làm cho cục sắt tan chảy ra. Các bạn để ý rằng, cùng với ánh nắng mặt trời, nhưng có tác dụng khác nhau trên cục đất sét và trên cục sắt. Sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Trong đời sống của Cơ Đốc nhân, khi có sự khó khăn xảy đến với chúng ta, tôi nhận thấy rằng nó có thể kéo chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời, và nó cũng có thể làm cho chúng ta xa cách Chúa. Chúng ta cần được kéo đến gần Ngài, và đó là lý do mà Chúa cho một số người trong chúng ta trải qua sự bệnh hoạn. Ngài muốn kéo chúng ta đến gần Ngài, và đó là phương cách Ngài đang làm. Chúng ta không thể giải thích nhiều chi tiết trong đoạn này. Tôi hơi giận một chút với một số người cho rằng họ là giáo sư về tiên tri và tuyên bố về sự hiểu biết của họ hôm nay. Họ làm như họ có một đường dây liên lạc đặc biệt nào đó đến từ Đức Chúa Trời. Họ nói rằng họ biết ngày nào Chúa Giê-xu trở lại. Chẳng những thế, họ còn muốn thông giải lời tiên tri một cách kỳ dị lạ thường. Từ đầu, hội thánh cần nên hiểu rằng chúng ta được giải cứu khỏi thời kỳ đại nạn. Chúa Giê-xu đã nói, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Trong Giăng đoạn 5 câu 24, đại nạn là sự phán xét mà hội thánh sẽ không đi qua. Chúa nói rõ ràng, hội thánh Philadelphia, Ngài sẽ giải cứu họ khỏi thì giờ này. Đó là thời kỳ nào? Đó là giờ nào? Thời kỳ mà Giăng đang nói, chúng ta cần để Kinh Thánh tự nói ra. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Quyền đoạn 7, câu 2 đến câu 3. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được truyền làm hại đất và biển và bảo rằng chớ hại đến đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta thấy sự diễn đạt nơi đây, một vị thiên sứ khác, có nghĩa là thiên sứ thứ năm. Rõ ràng là vị thiên sứ này cao hơn bốn vị thiên sứ kia, bởi vì thiên sứ này ra lệnh cho họ. Như chúng ta thấy trong sách Daniel và trong thư Ê-phê-sô, có các thứ bậc khác nhau của thiên sứ. Có cả thiên sứ tốt và thiên sứ xấu. Sa-tăng có một đội ma quỷ trong thế gian này, và chúng nó được tổ chức có ngăn nắp. Rất có thể chúng nó cũng có những người làm cấp tướng, cấp tá, cấp sĩ quan, cấp hạ sĩ quan và cấp binh sĩ. Nhưng về phía Đức Chúa Trời cũng có một sự sắp đặt các cấp của thiên sứ. Vì thế, vị thiên sứ thứ năm ra lệnh cho bốn vị thiên sứ kia. người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hải đất cùng biển. Điều này tỏ bày cho thấy sự phán xét ghê sợ và kinh hoàng đang sẵn sàng đổ ra trên đất. Vì thế, rất là cần thiết để giữ sự an ninh cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không đóng ấn trên họ, họ không thể nào đi qua được, họ không thể nào chịu đựng được. Do vậy, Ngài sẽ gìn giữ họ trong những ngày thạnh nộ sẽ đến trên đất. Chúa Giê-xu đề cập điều này ở trong bài giảng trên núi Olive mà được ghi lại ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 21-22. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời và đất đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Vì lợi ích của những người được đóng ấn, thời gian kinh hoàng này sẽ được rút ngắn. Dấu ấn trên trán của những tôi tớ Đức Chúa Trời là gì? Tại đây là nơi mà tôi thú nhận rằng tôi không biết, không có câu trả lời. Tôi chỉ có thể nói một lời đề nghị. Nhưng rất tiếc có nhiều người nói rằng họ biết rất nhiều về dấu ấn này là gì. Nhưng một điều lạ là không có hai người đồng ý với nhau về dấu ấn đó. Và tôi đến một kết luận rằng họ đã đoán sai. Chúng ta không được nói cho biết dấu ấn này là gì. Và tôi không nghĩ rằng nó quan trọng cho hội thánh biết dấu ấn này là gì. Chúng ta được nói một cách đơn giản rằng các tôi tớ của Đức Chúa Trời được đóng ấn. Chúng ta biết rằng có những người không thể buôn bán trong thời kỳ này khi mà kẻ chống lại Đấng Christ nắm quyền, ngoại trừ họ có dấu của con thú. Trong khi dấu ấn của Đức Chúa Trời khác với dấu ấn của con thú. Trong cảm nghĩ của tôi, đây là dấu thuộc linh, thể hiện qua đời sống của họ. Lời của Đức Chúa Trời nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 có 20. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Tôi tin rằng sẽ có dấu ấn của người thuộc về Đức Chúa Trời trong thời kỳ này. Bởi vì những người không thờ kính Đức Chúa Trời đang ở trong thời kỳ này. Riêng tôi thấy rằng những người không tin kính Chúa đang làm nhiều điều tội lỗi trong thế gian hiện nay. Nhưng trong lời của Đức Chúa Trời nói rằng, trong thời kỳ đó, tất nhiên là thời kỳ sau này, họ sẽ còn làm nhiều điều tệ hại hơn trong thời của chúng ta nữa. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta có phần xen vào trước khi ấn thứ bảy được mở ra. Vị thiên sứ này rõ ràng lớn hơn một người ở cấp trung sĩ. Rất có thể thiên sứ này là một trung úy, trung tá hay là một vị tướng. Thiên sứ nói, hãy cầm giữ lại mọi sự. Hãy cầm giữ gió của sự phán xét, gió của thời kỳ đại nạn, bởi vì chúng ta sẽ đóng ấn những người sẽ đi qua đó. Có hai nhóm lớn được đóng ấn. Một nhóm là dân Israel và nhóm kia là dân ngoại. Còn hội thánh ở đâu? Hội thánh không còn ở thế gian trong lúc này. Họ ở với Đấng Christ. Ngài đã nói rằng, Ngài đi và sắm sẵn một chỗ cho những người thuộc về Ngài, và Ngài đem họ ra khỏi thế gian này. Họ ở với Ngài. Thành Jerusalem mới sẽ đến từ trên trời, và chúng ta sẽ thấy trong phần sau của sách Khải Quyền. Vì thế, lý do phần được xen vào giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7 là để làm cho chắc chắn những người được đóng ấn sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Chúa Giê-xu làm rất rõ ràng, và họ sẽ đi qua thời kỳ đó. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng việc làm của Đức Chúa Trời thật là lạ lùng. Giữa cơn đại nạn, có một số người quay trở về với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời gìn giữ họ trong cơn đại nạn đó. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai phần kế tiếp nói về hai nhóm người được đóng ấn, tức là dân Israel và dân ngoại.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nguyện cầu Chúa xóa bao thương đau, cất gánh ưu tư và nẻo sầu. Cho dù âm vang tiếng sóng, Chúa dìu con nào sơn lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào răng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời. Ngày ngày tôi đến bên linh nhân, nghe tiếng yêu thương thật dịu dàng. Biển rộng êm tiếng sóng, xóa sầu đau đầy vơi cho cõi lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào răng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời. Tình ngài tha thiết như lương nhân, như bước xuân êm lời dịu dàng. Trái ngọt hoa thơm chim hót, xóa mùa đông đã qua ngày lạnh lùng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào răng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào răng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời.